Sếp Al Capone, tập thứ 19. Lombonio vừa giọt vào trong nhà hàng là thằng đệ tử ruột Al tới liền.
Khổ quá đằng anh ơi, khi vừa có chuyện em đã gọi liền, mà cái điện thoại khốn nạn không hiểu tại sao, gọi hoài không có được.
Lombonio hầm hầm nét mặt.
Ê, chuyện gì xảy ra vậy?
Đâu có gì đâu, quanh lộn dơ dẫn với một thằng khách hàng không biết từ đâu tới. Kẹt cái là nó móc súng ra bắn đứt mấy cọng dây đèn lên cảnh sát mới xong tới.
Lombonio chợt nhớ đến thằng khách hàng không biết từ đâu tới và câu nói hớ hình của nó với phụ tá Franity. Thật sự nó dám quả quyết thằng này không phải là người có bọn O'Bannon gửi tới, là vì con đào của nó là người của trùm O'Bannon chứ ai. Nhưng sống trong cái nghề giao búa này, nhiều khi người ta mất mạng chỉ vì một câu nói hớ hình, một mẩu chuyện không đầu. Lombonio quen con nhỏ này vào thời kỳ chiến tranh còn đang tiếp diễn với bọn Antonio. Em làm bồi rượu. Trong hệ thống nhà chứa vĩ đại của sếp Al Capone, gái được chia ra làm nhiều hạng. Tận cùng là điếm, cao hơn chút nữa là vũ nữ. Kiếm được nhiều tiền hơn và thỉnh thoảng cũng xé lẻ đi làm điếm. Hạng cao nhất cuối cùng là bồi. Đây là những em bồi chuyên nghiệp được mướn vào chỉ để bưng và dọn thức ăn cho khách. Đa số các em làm lương thiện đàng hoàng. Thằng Lombonio làm quản lý một đệ nhất tủ lầu của sếp Al Capone. Có bao nhiêu em gái sẵn sàng quỳ xuống để chết dưới chân nó, mà nó đâu có thèm, lại đi mê con nhỏ bồi này. Mới đầu là tán tỉnh, nhưng con nhỏ này gấu quá, nó đâu có chịu. Thằng Lombonio uy quyền như vậy, mà con nhỏ có coi nó ra cái gì đâu, nhất định cự tuyệt. Cái thằng chủ dê sồm. Thôi đời có nhiều chuyện kỳ lạ. Hàng càng hiếm càng quý, của càng cấm thì người càng thích coi. Lombonio nhất định phải chiếm đoạt em cho bằng được. Chiếm đoạt hiểu theo nghĩa giang hồ của nó là phải ngủ với em. Lần nào cũng vậy, nói chuyện với em thì bao lâu cũng được, nhưng hãy đưa tay sờ vào thì em cự tuyệt liền.
Ê, anh Steve, em có chồng rồi nghe, anh nên đúng đắn.
Thằng Lombonio có bao giờ chịu thua ai? Đàn bà con gái đối với nó chỉ là món đồ chơi. Đã có nhiều lần nó ngồi gần những em còn đẹp hơn con nhỏ khó tính này. Mới đầu em cũng từ chối ghê lắm, nhưng Lombonio cứ đè đại em xuống. Dĩ nhiên 5 phút đầu tiên là 5 phút khó khăn nhất, sau đó là mọi chuyện đều êm ả. Có khi em còn nấc lên những tiếng kêu cực kỳ sảng khoái là đàn khẽ. Lombonio đã thử tiến tới với em bằng phương cách thông thường, nhưng em khó chịu quá, thì nó đành áp dụng lực rừng dậy, mẫn củ soạn lại. Một chiều nó mời em lên văn phòng nói chuyện. Em vừa vào là nó nháy mắt, hai thằng cảnh vệ khóa trái cửa phòng, thế là Lombonio đè em xuống. Em chống cự dữ lắm, nhưng sức em làm sao cự lại một thằng lực sĩ nặng gần 200 cân. Chỉ trong 10 phút đồng hồ, nó đã nằm lên thân thể lõa lộ của em. Xong việc, em nói một câu mà nó không có để ý. Em có thể quên chuyện này được, nhưng chồng em sẽ không bao giờ quên. Lombonio là kẻ chiến thắng, nó đâu có để ý đến những câu nói hờn mát đó.
Đàn bà nào chẳng vậy?
Ngày hôm sau, nó tưởng em sẽ giận nó lắm lắm. Nào ngờ em lại trở nên thân thiết hơn, hai đứa lại bám sát vào nhau và trở thành cặp tình nhân cho đến một ngày. Đúng hơn là một buổi tối. Tối đó đang du dương với em ở trên giường, tại nhà của em thì bỗng đèn đốt trong phòng bật sáng trưng. Hai thằng cô hồn đã phục kích không biết từ lúc nào xuất hiện. Một đứa chĩa súng vào màn tang, nó nghiến răng.
Ê, ai cho mày ngủ với vợ của tao?
Lombonio lúc ấy mới bật ngửa. Nó thò tay toàn chụp cái quần mặc vào thì bị thằng nọ giọng cho mấy cái bắn súng vô đầu, máu me chảy tùm lum. Ra là con nhỏ xưa nay có yêu nó đâu. Nó chỉ nghe lời chồng mà làm như vậy để đưa thằng dâm dục này vào bẫy. Thế này thì coi như tàn một cuộc đời gian ác. Lombonio đã đoán là cuộc đời mình chấm dứt ngay tối hôm nay. Hai thằng cô hồn xúm lại trói tay nó vào cái ghế. Thằng chồng con nhỏ rút ra con dao cạo, lưỡi lướt đi lướt lại mấy vòng. Lombonio còn lã gì cái trò trả thù của dân nhà quê nước Ý. Thằng này tàn tiểu với vợ tao hả? Tao giết mày, đâu có rửa nhục được.
Cách rửa nhục hay nhất và đau đớn nhất là tao thiến mẹ nó cái cổ quý của mày. Thẻo xong là cứ thả cho mày về với vợ con của mày. Để cho không phải mình mày mà cả gia đình của mày sẽ ôm hận ngàn thu.
Lombonio nhìn thấy con dao và ánh mắt rùng rợn của người cầm nó mà rung lên bần bật. Trong đời chưa bao giờ nó bị lâm vào cái hoàn cảnh bi đát như vậy. Là Capone lừng danh, nó đã xông pha trận mạc, bắn và bị bắn không biết bao nhiêu lần, nhưng có lần nào bị làm nhục vì một con đàn bà như thế này?
Thằng chồng con nhỏ cầm dao tiến tới gần. Mày à, biết tội của mày không?
Hết phường cứu đỡ, Lombonio nhăn nhó.
Ông bạn thông cảm đi, làm sao tôi biết được vợ ông có chồng? Một cái tát tại vào mặt Lombonio,
nhưng cái tát này so với trận đòn vừa qua nhẹ quá, nó đâu thấy thấm thía gì.
Nếu ông bạn tha cho tôi thề tôi sẽ nhớ ông bạn suốt đời, suốt đời.
Thằng nọ lướt một đường dao ngang qua cổ nó. Lombonio co rúm người lại, nó cảm thấy mảnh kim khí lạnh ngắt đi nhẹ nhàng trên lớp da cổ mỏng dính. Thằng khốn chỉ cần mạnh tay thêm chút xíu là máu xịt ra có dòi liền.
Tha cho mày hả? Mày làm quản lý nhà hàng ăn chơi, dưới tay có không biết bao nhiêu là đàn bà con gái đẹp, tại sao lại tàn tiểu với vợ tao?
Lombonio chẳng biết làm gì hơn là lại giở trò năn nỉ. Cuối cùng khi thằng chồng sắp sửa hòa vào lên thì Lombonio la lớn.
Ê, đừng, trong nhà hàng tôi còn có 50.000, để tôi xin lấy hết đem về cho đưa cho quý ông.
Thằng chồng ngửi thấy mùi tiền dừng tay lại. Lombonio biết con chim của mình có hy vọng sống sót rồi. Sau nửa tiếng đồng hồ mặc cả, chúng nó cho Lombonio mặc quần áo vào. Thực ra trong tiệm chỉ có 10.000, nhưng bọn này cũng đồng ý cho Lombonio bóc điện thoại gọi về nhà hàng, nhắn thằng đệ tử ruột lấy tiền đem đưa tới. Thằng em tưởng sếp mình bị thua bạc bất tử, gom tiền sắp tới. Sếp dặn dò bỏ ngoài cửa thì nó bỏ ngoài rồi ra về. Lấy tiền xong, hai thằng cô hồn và con nhỏ rút lẻ, Lombonio bò về được tới nhà thì cũng nằm gục luôn một đống. Mấy ngày sau, thằng Lombonio đâu có đi làm, đem cái mặt sưng húp lên. Như vậy thì sợ đàn em hỏi thì ăn nói làm sao đây? Công lý nói tao bị vợ đánh, cũng càng không thể nói là tao bị ăn đòn vì vụ ngủ với vợ của người ta. Chỉ có kêu bác sĩ tới nhà giả bệnh vài ngày là thưởng sách. Đến ngày thứ tư, vết thương mới lành, Lombonio vừa thức dậy thì nghe chuông điện thoại reo. Đầu dây đền kia là giọng cười hền hệt của thằng chồng con nhỏ.
Sao, lành bệnh chưa? Ông bạn dê sồm.
Lombonio cứng giọng. Chicago này có ai không biết đến Capone lừng danh Lombonio với gần 100 tay súng trong tay, mà sao thằng chồng này lại dám láo liếu như vậy? Hôm nọ cứ coi như là nó căm phẫn vì bị mất vợ, làm ẩu một phát đi. Nhưng Lombonio biết là sau đó vợ chồng thằng khốn này phải bỏ nhà trốn biệt thì may ra mới bảo toàn được mạng sống. Bây giờ sao nó dám cả gan gọi đến nhà của mình?
Trùm à, Obanan gửi lời thăm ông nhân viên mới đó.
Lombonio lại như người trên trời vừa rớt xuống. Thấy nghĩa làm sao, cái giọng trong máy điện thoại vẫn rè rè tiếp.
Hôm qua tụi tôi về bị ông trùm dày quá trời. Ông biểu tụi tôi trả tiền lại cho bạn. Ông chỉ muốn sự hợp tác của ông bạn mà thôi. Ông bạn biết đó, tụi tôi mà xì cái vụ này ra thì làm sao ông bạn sống nổi với hung thần Al Capone.
Khỏi cần suy nghĩ thêm, Lombonio vừa biết mình đã bị gài bẫy. Cái trò tống tiền kiểu này là củ mềm như trái đất, ai mà không có biết. Ngày xưa chính nó cũng đã làm thân bại danh liệt không biết bao nhiêu đứa bằng cái mẫn rẻ tiền này. Có gì đâu, kiếm ra được thằng nào có tiền mà dạy gái thì thả một em tới nhẫn nhơ chung quanh nó. Gần mật thì ruồi nào chẳng lại bu mau lại là đàn khác. Cứ để cho chúng nó xoắn xịt với nhau, chờ một ngày đẹp trời biểu diễn cái màn chồng đi làm về bất ngờ bắt gặp vợ mình ngủ với trai, tấn cho thằng dễ gái một trận để dằn mặt trước, rồi làm áp lực bắt đĩa thì trăm lần như một, cứ gọi là đếm bạc. Bao nhiêu năm lăn lộn trong nghề, không ngờ bị lọt vào cái bẫy là nó. Cái ngày xưa đi giăng bẫy để gài thiên hạ, Lombonio lại nhớ đến cái đêm nó đè con nhỏ trên lầu. Khốn nạn!
Nó còn con trinh tiết con mẹ gì đâu mà bày đặt la lối quá cỡ, làm thằng Lombonio tối đó cũng phải mũi lòng, lâu lâu bị lọt bẫy tình cũng chả sao. Cái kẹt nhất là người đó đưa nó vào bẫy lần đầu tiên trong đời là băng của ông trùm O'Bannon. Chiến tranh đang ở giai đoạn quyết liệt, một mình cánh Albert Carbon đang xính vính với tụi Antonio. Băng O'Bannon xưa nay vẫn đứng ngoài. Bây giờ xảy ra cái vụ xì căng đan này, nó biết ăn nói làm sao với sếp Al Capone đây? Khỏi cần suy nghĩ nhiều. Lombonio biết tính tình của sếp. Xưa nay sếp có chịu để cho ai làm nhục bao giờ? Đàn em của sếp cũng vậy. Thằng nào để kẻ thù làm nhục thay gì chịu chết thì coi như kiếm chỗ khác mà đi đi. Nó bị cú này còn nặng hơn là bị làm nhục nữa. Bị tống tiền. Tụi nó đã vậy thì tức là nắm được tay của Lombonio rồi. Chạy đi đâu? Lombonio bây giờ mới chọn lựa một trong hai điều. Hoặc là gặp sếp El Capone để thú thật mọi chuyện. Hai là phải chịu những điều kiện của trùm O'Bannon. Giải pháp thứ nhất coi như không có ổn. Nó biết nếu nói thật thì chết. Giải pháp thứ hai dĩ nhiên như là một chai thuốc đắng, nhưng ít nhất nó còn nắm chắc được mạng sống trong tay. Lombonio bụng bảo dạ. Hey, hãy cứ nhận lời đi đã. Từ từ á, tính kể khác. Lombonio trả lời sau một phút suy nghĩ. Hey, mấy ông muốn gì?
À, từ từ, anh em mình gặp nhau nói chuyện à, được không?
Kể từ đó, Lombonio bán linh hồn cho quỷ O'Bannon là người Do Thái. Tụi Do Thái không có cái mạng bắn giết lạnh lùng như bọn Ý, nhưng chiến tranh gián điệp thì chúng nó là số 1. Nếu không có cái sở trường này, tại sao tụi nó sống và cạnh tranh nổi trong thế giới đầy bạo lực như Chicago? Vậy ông trùm Do Thái O'Bannon muốn gì? Có muốn gì cái gì đâu. Thứ nhất, chỗ ăn và chỗ ở của sếp Al Capone và phụ tá Franity. Trùm Do Thái khùng lắm. Theo dõi chiến trận, lão biết cuộc chiến gần 3 năm đã sắp đến hồi kết thúc, mà thế nào tụi El Capone cũng phải thắng. Nếu dẹp tụi Antonio xong, sẵn trớn sếp Al Capone buồn tình quay sang hướng đông để làm luôn một mẻ dẹp cho sạch băng O'Bannon thì tính sao đây? Đã lo thì phải tính. Để chuẩn bị cho cái chữ nếu này, lão phải dọn đường trước. Theo ước tính của lão, giống y hệt như dự đoán của Antonio, tụi El Capone mạnh được là nhờ có thằng phụ tá Franity. Phải nói El Capone là cái đầu, còn Franity là lưỡi gươm. Mất gươm thì đầu có cứng đến mấy cũng bị chặt, mà muốn hạ thằng Franity đâu có khó gì kìa. Chỉ cần biết rõ chỗ ăn chỗ ngủ, sở thích của nó rồi cho một thằng thiện xạ ôm súng ngồi rình là xong. Vì vậy, lão cần gài một người vào trong cái inner circle để moi cách cho bằng được cái tin tức đó. Thứ hai là cái nhà hàng The Red Hawks là cái mỏ vàng mà bất cứ thằng nào có máu Do Thái nhìn thấy cũng phải chảy nước miếng. Một ngày nó thâu vô cả chục ngàn đô la, toàn là tiền hợp pháp không? Từ chỗ này, El Capone đã phân tán được không biết bao nhiêu triệu đô la tiền không hợp pháp. Cứ xách tiền ăn cướp vào nhà băng mà gửi vào cái trường mục của The Red Hawks thì ai mà thắc mắc. Lão thèm cái con ngựa đó này lắm, nhưng chưa có dịp để dắt nó về mà thôi. Vậy, lá bài Lombonio là lá bài đẹp nhất, mà trùm O'Bannon đối xử với nó cũng đẹp thiệt. Ngoài mấy cái tin vớ vẩn của phụ tá Franity và những việc chi thu của nhà hàng, lão có đòi hỏi nó gì nhiều đâu. Trong khi đó, lão lại trả lương hàng tháng rất hậu, lại tặng cho nó con đào mà nó mất suốt mấy tháng nay. Ngài hay anh chị gặp nhau, con nhỏ khóc quá chừng. Không biết nó khóc thiệt hay là khóc giả mà thằng Lombonio cũng phải năn nỉ tưng bừng làm em mới chịu. Cái thằng này sợ vợ, lại sợ luôn cả sự dòm ngó của đàn em mình, nên mới mướn cho em một cái phòng gần bên. Xui cho nó từ đâu lại xuất hiện một thằng cảnh sát liên bang tên Elliot Ness về đây đập lộn một chậu, làm hư hết mọi chuyện. Vừa về đến Lexington, là Franity lên trình diện sếp Al Capone liền. Đã gần 3 giờ sáng mà sếp có chịu ngủ đâu. Thường thường thì mặt trời gần ló dạng sếp mới chịu leo lên giường. Lúc Franity dẫn xác vào, sếp đang ngồi coi lại hồ sơ chi thu trong ngày do thằng Zurich đệ tử vào trình lúc 10 giờ đêm mỗi ngày. Bên phải sếp là một con tóc vàng chỉ mặc đồ ngủ. Bên trái là con đào ruột của sếp đang chơi bài solitaire. Lúc sau này sếp thường hay lên giường ngủ với hai đứa cùng một lúc. Sếp có hơi lạ, sao thằng phụ tá lại xuất hiện vào giờ khuya khoắt này? Bèn hỏi trống không, mắt
vẫn không rời mấy con sổ số chi thu, chi chích trên tờ giấy.
Ê, có chuyện gì không, Frank? Làm một ly đi chứ hả?
Vanity nhìn chung quanh như không muốn nghe thấy những gì nó sắp nói. Sếp biết là có chuyện, liền ngẩng mặt lên.
Có cái chuyện gì?
Yes.
Nói xong, Vanity vẫn đứng yên như trời trồng. Thằng phụ tá này kỳ thiệt. Không bao giờ thấy nó phát ngôn bừa bãi. Sếp đứng dậy kéo nó vào một góc nhà.
Hey, chuyện gì?
Hey, chuyện tình cờ thôi. Nhưng thằng Lombonio tôi nghi nó có liên hệ với tụi Do Thái.
Sếp El Capone nhíu mày.
Đậu đuôi sao? Kể tao nghe thử.
Vanity thì thào với sếp một lúc. Nó nói xong, sếp có quyết định liền.
Tao à, cũng có hơi nghi ngờ nó từ lâu. Tao còn nghi ngờ nó thuộc các tiền của nhà hàng nữa. Nhưng nhiều chuyện quá, tao chưa có thời giờ để tính. Bây giờ như thế này. Tao biết sau khi nói với mày mấy câu hớ hình đó xong, thì chắc chắn nó phải hối hận mà đề phòng. Nếu mình làm quá, nó sẽ trở mặt dọt theo bên kia luôn thì kẹt. Tạm thời cứ để yên nó đi đã. Ngày mai trở lại nói với nó là tao biết cái chuyện của nó bỏ bê nhà hàng. Và tao giận lắm, nhưng vẫn không có ý định phạt nó vì không kiếm ra người giỏi bằng nó để thay thế. Nhớ nói thêm là nếu nó tái phạm, tao sẽ không có tha thứ. Trong khi đó, mày cho người bám sát để điều tra thử coi nó đi đêm với tụi Võ Thái không. Nếu đúng, chính tay tao sẽ xử nó.
Khỏi cần nói nhiều, Frenity chỉ nhận chỉ thị rồi ra đi. Vài ngày sau, con đào của Lombonio đang tà tà đi shopping thì bị một cặp cô hồn từ trong chiếc xe chạy rề rề nhào ra lôi nó vào đóng cửa lại. Chúng nó chở con nhỏ thẳng về đại bản doanh của phụ tá Frenity. Khai thác ai thì khó chứ cái thứ đàn bà bán trung nuôi miệng như thế này đâu có mất bao nhiêu lâu. Frenity chỉ cần rút lưỡi dao cạo ra là con nhỏ co rúm người lại. Thứ đàn bà này chúng nó đâu có sợ chết bằng sợ tàn phai nhan sắc. Đã biết bị bại lộ, nó giấu cũng chẳng ít gì. Cô em bèn tự động khai cho bằng thích. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, em khai ra tuốt lốt hết mọi chuyện. Nhiều khi kẻ hỏi cung chưa kịp hỏi, em cũng khai ngon lành, kể gọn ghẽ. Frenity giật mình khi nghe em nói về mục đích chính của trò gián điệp.
À, giờ ăn giờ về, chỗ ở ưu điểm nha, nhược điểm của mấy ông tụi tôi biết hết. Nhà hàng The Red Horse ra vô một ngày bao nhiêu, đóng thế cho ai bao nhiêu tôi cũng biết.
Tụi nó biết gì vậy tao?
À, biết mấy chỗ ông hay ghé uống cà phê, biết nhà, biết giờ đi về, chỗ đậu xe của ông. Nếu chiến tranh có bùng nổ, ông sẽ là người bị chúng nó quất sụm đầu tiên.
Frenity nghe nói mà toát mồ hôi trán, nó đâu có ngờ tụi Do Thái bề ngoài coi có vẻ yếu mà bên trong lại âm thầm chơi đòn gián điệp trí mạng như thế này. Trong một giây phút nóng nảy, nó đã tính chất 20 thằng đàn em lên 3 chiếc limousine rồi xông thẳng vào sào huyệt để bắn chết mẹ mấy thằng Do Thái bẩn thỉu. Nhưng nghĩ lại, Frenity thấy đế quốc El Capone chưa bao giờ bị vây hãm kỹ như trong giai đoạn này. Lo đỡ đòn của thằng cốm liên bang Elliot Ness là đã mệt rồi, thì giờ đâu nữa mà đi gây chiến với ai? Con nhỏ chỉ biết có bấy nhiêu thôi, vẳng tới vẳng lui mấy lần không moi thêm được nữa. Frenity bỏ vô nhà trong ngồi hút thuốc lá và suy nghĩ. Tính sao với con nhỏ này đây, thả nó về, để nó phun hết cho thằng Lombonio nghe à. Giết nó thì hơi quá, ê khó nghĩ quá. Frenity bóc điện thoại gọi cho sếp thông báo kết quả cuộc điều tra và xin ý kiến. Sếp El Capone hỏi.
Ngoài thằng chó đẻ Lombonio, có đứa nào khác của mình làm việc cho bọn nó không?
Không, tụi nó cần gì? Chỉ cần nắm được thằng Lombonio là quá đủ.
Khỏi cần phải nghĩ lâu, sếp có chỉ thị liền.
Mình sẽ trả cho con bé đó về lại cho tụi Do Thái. Nhưng không cho nó đi trước khi tao giết thằng Lombonio. Bây giờ cứ giữ nó ở đó. Tối nay đem nó xuống The Red Horse cho tao. Tao sẽ cho nó coi cái một hoạt cảnh mà nó và tụi Do Thái sẽ nhớ đến già.
Frenity đã phần nào đoán ra được nhiệm vụ của nó, tính hỏi thì sếp nói luôn.
Chính tao sẽ lo cái vụ này. Tao muốn mày về The Red Horse ngay bây giờ, tạm thời giao chức Capone của nó cho thằng Sell. Tao sẽ có mặt vào khoảng 8 giờ tối.
Một giờ trưa như thường lệ, Sell là tên cận vệ vừa ra khỏi nhà thì nhìn thấy ông phụ tá Frenity ngồi một đống trong chiếc xe của nó. Sau một giây phút ngạc nhiên, nó tắt miệng ra cười, nhưng trong đầu nó
thì nó biết là thế nào cũng sắp có chuyện lớn. Ông phụ tá này đi tới chỗ nào là y như chỗ đó có thần chết lãng vãng chung quanh. Giữa trưa nắng như vậy, phụ tá sao không vô nhà mà ngồi chờ, mà ngồi ngoài xe như thế này? Nó tới gần xe thò đầu vô nói giỡn.
Xe ông phụ tá bữa nay hư hay sao?
Frenity không có thời giờ để trả lời những câu đùa gượng gạo làm dấu hai đứa. Chúng nó leo lên xe, Sel ngồi vào băng trước. Nhìn ra sau thấy ghế trống trơn thì có vẻ hơi yên bụng. Ông phụ tá còn để cho thằng cận vệ ruột của nó leo lên ngồi ở đằng sau nữa. Vậy là đâu có tới đây để làm thịt mình. Frenity nổ máy xe lái ra khỏi ngõ. Xa xa từ phía sau có hai chiếc khắc quẹo ra bám cứng lấy chiếc xe của nó liền. Sel chặt lưỡi, ông phụ tá này kỳ quá, có bao giờ sư xảy gì đâu. Xe quẹo ra đường lớn, Frenity mồi điếu thuốc.
Sel, tao có chuyện quan trọng muốn hỏi ý kiến của mày.
Ông phụ tá nói đi, tôi lúc nào cũng sẵn sàng.
Mày làm phụ tá cho Lombonio bao nhiêu lâu rồi?
Cỡ 5 năm.
Lúc chiến tranh tao có nghe nói mày sử dụng bom hay lắm hả?
Sel cười.
Hay á, nhưng làm sao bằng ông phụ tá được?
Frenity đột ngột đi thẳng vào vấn đề.
Mày thấy Capone Lombonio như thế nào?
Dù đã biết là sẽ có chuyện, sao vẫn thấy muốn nghẹn nơi cần cổ. Ông phụ tá hỏi vậy tức là có chuyện rồi, nó u ớ.
Tôi thấy Lombonio cũng thường.
Mày nghĩ sao á? Nếu tao nói là sếp của mày đã bán đứng tao và sếp Acabon cho tụi Do Thái vì một con đàn bà.
Nghĩ gì nữa, nếu Lombonio không có làm chuyện gì thì Frenity đâu có mặt ở đây giờ này. Sel lựa chọn từng chữ của câu nói mình sắp sửa bung ra. Nó biết đợi nó rồi đây, sống hay chết, vinh hay nhục là tùy thuộc vào câu nói này.
Ông phụ tá ơi, tuy Lombonio là sếp tôi nhưng ông và sếp Acabon lại là sếp của Lombonio tôi. Nếu Lombonio không thủ tính với sếp thì tôi cũng không thể thủ tính với hắn được.
Frenity có vẻ hài lòng khi nghe câu đó. Sel nói thêm,
có lẽ ông phụ tá cũng biết hình phạt dành cho kẻ phản bội rồi. Tôi xin miễn phê bình.
Lần này thì cặp môi của Frenity vén lên một chút xíu để lộ một nụ cười nhỏ. Nó nói,
mày nhắm có thể tạm thời làm Capone cánh này được không?
Ê, sao không được? Mong ước của Sel xưa nay chỉ có vậy. Nó trả lời liền. Ê, mọi việc điều hành xưa nay do một tay tôi lo lấy. Lombonio vẫn bù đầu ở nhà hàng nên đâu có ngó ngàng gì tới công việc.
Toàn ăn nên nhà hàng ai cắt?
Cũng tôi luôn.
Vậy là coi như xong rồi. Frenity đột ngột quẹo xe vô lề, thắng cái kích, hai chiếc phía sau cũng tốt theo luôn.
Bây giờ còn kịp, mày lộn trở về tổng hành dinh lo chuyện này. Trước hết gọi thằng cận vệ ruột của Lombonio tới gọi giữ luôn nhá, tại nó cho tao. Tao biết thằng này có chết nó cũng không có bỏ Lombonio. Và thằng Lombonio cũng không lắm. Mày kêu nó không có nghi. Mày kêu nó về nó không có nghi. Thứ hai, bí mật rút hết toán an ninh thường lệ ở nhà hàng về rồi tự tay mày lựa một toán an ninh mới để thầy. Tao muốn chính tay mày chỉ huy toán này tối nay. Được không?
Thưa phụ tá, được.
Frenity mỉm cười giơ tay ra.
Chào ông Tân Capone.
Chào phụ tá.
Frenity cởi, mở cửa xe bước xuống, nhưng chưa đi vội. Nó cúi người, thò tay lấy ra một cái cặp táp nhỏ giấu dưới ghế xe. Không hiểu cặp táp đó đựng gì, nhưng thấy có vẻ nặng lắm. Và ông phụ tá lại cẩn thận đem nó ra một cách nhẹ nhàng, như là đang nâng niu trái bom vậy. Sel không dám hỏi, nhưng mồ hôi trán nó toát ra. Không thèm nói thêm lời nào, Frenity phóng lên xe. Do thằng cận vệ từ phía sau chạy rề rề tới, thằng tài xế rú ga. Frenity nói nhỏ,
chạy từ từ, tao phải gỡ cái ngòi nổ trái bom này cái đã.
Sel cùng thằng cận vệ ngồi im nhìn theo cho đến khi xe của ông phụ tá mất hút. Nó biết nếu lúc nãy Frenity không ưa câu trả lời của nó thì trái bom đó sẽ nổ tung sau khi Frank xuống khỏi xe. Sel cũng mang tiếng là vua bom nhưng chưa bao giờ nó nghĩ đến cách gài bom kiểu này. Khách muốn ăn ở nhà hàng The Red Hawks thường phải giữ chỗ trước cả tuần lễ. và đích thân Lemonio phụ trách cái mục này. Bao nhiêu năm kinh nghiệm nó biết bàn nào dành cho khách nào, nhưng ông như ông thị trưởng Chicago và các ông dân cử khác thì thích những cái bàn nào càng xa cửa càng tốt. Các vị này tuy khoái ăn chơi nhưng không muốn khoe khoang cái sự bê bối của mình. Các bác sĩ kỹ sư hay con buôn thì lại thích ngồi những chỗ nào có nhiều ánh sáng để được nhiều người khám phá ra sự có mặt của mình ở một nơi này. Đặc biệt hơn hết, nhà hàng còn có một cái phòng lớn phía sau để dành cho các vị đại thượng khách, gọi là The King Hall. Tên nó như vậy mà quả thực mục đích của nó là như vậy. Phòng của vua, không phải hễ ai có tiền cũng sử dụng được The King Hall. Khách hàng phải được đích thân Lemonio tuyển lựa và chấp nhận. Hồi chiều phụ tá Frenity gọi tới thông báo sếp Acabon sẽ xuống ăn, kêu dọn cái bàn bốn người. Dĩ nhiên Lemonio lo quát tháo để chuẩn bị The King Hall cho sếp. Đích thân Lemonio lo từng cái nĩa, coi tới coi lui từng cái ly cà phê, từng cái ly pha lê, kiểm soát kỹ càng từ cái khăn bàn. Đây là lần đầu tiên Lemonio gặp hay nói chuyện với sếp kể từ sau cái vụ ấu đả vừa rồi, cho nên nó phải lo cho kỹ. Ba bốn thằng bộ chạy lên chạy xuống học xì dầu ra, mà Lemonio vẫn còn hét nhặn lên: "Ê, chậm như rùa, tao biểu á, cái thảm này á phải hút bụi lại, xịt dầu thơm lên á, mà có thằng nào á làm chưa vậy? Ha, thưa đã. Đã cái con mẹ mày, làm lại lần nữa đi. Tao chưa ngửi thấy cái gì hết. Còn cái đèn này, tao biểu đánh bóng lại chứ phải có chùi sơ đâu. Mau mau, đem dầu bóng ra đánh lại cho tao." Nó đích thân xuống hầm rượu, loay hoay một lúc và cho đàn em bưng lên hơn chục chai cognac Âu Châu mà mấy chai rượu vang và mấy chai rượu vàng của Ý. Vừa làm việc Lemonio vừa suy nghĩ. "Ê, không biết sếp có giận mình về cái vụ đó không kìa. Cũng may là sếp đến đây để mình tâm sự một bữa. Mà nghĩ cho cùng cũng có gì đâu. Thằng quản lý nào lại không lâu lâu bỏ đi chơi một lần. Người chứ phải là máy đâu." Nó lại hơi thắc mắc tại sao con Đào từ sáng tới giờ chưa thèm gọi cho nó. Mẹ cái con nhỏ này, hễ mà vô tới shopping là quên hết mọi chuyện. Nó có thể đi shopping 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần mà không thấy mệt. Đang huýt sáo thì bỗng Lemonio ngưng bặt. Nó vừa nhớ đến câu nói hớ hên ngày nào với phụ tá Frenity: "Thằng phụ tá này ghét ai hay tính làm gì không bao giờ người khác biết." Nó thấy hơi rợn rợn, nhưng nghĩ đến thằng phụ tá này, mặt nó có làm gì đâu mà phải sợ nhỉ. Chuyện nó liên lạc với cánh O'Bannon, ngoài con Đào nó ra đâu có ai biết. Lemonio lại bắt đầu một điệu huýt sáo mới để cố quên đi những suy nghĩ trong đầu. Khi leo lên cầu thang đi ngang qua mấy cái sòng roulette để ra nhà hàng, nó để ý mấy thằng an ninh ngày hôm nay mặt mày sao thấy lạ quá. Nhưng ý tưởng đó chỉ chạy qua đầu rồi biến đi. Từ ngày xảy ra vụ đánh lộn, thằng sale hay thay đổi người luôn. Nghĩ cho cùng, nó đã giao chuyện an ninh cho thằng sale coi thì nên để cho thằng này chịu trách nhiệm, không nên xía vào. Mà sao chiều nay đương không nó lại kéo thằng cận vệ ruột của mình về để làm gì vậy kìa? Lemonio lắc đầu. Nó định bụng ngày mai phải coi lại cách tổ chức và làm ăn của thằng này ra sao. Dù gì mình cũng nhiều kinh nghiệm hơn nó chứ. 5 giờ khách khứa bắt đầu ra vô tấp nập. Lemonio không có thì giờ để suy nghĩ mông lung nữa. Nó dùng hết khả năng và trí óc để tiếp khách và làm vui lòng khách. Đúng 8 giờ, ba chiếc limousine bóng loáng chạy rời rề và dừng trước cửa nhà hàng. Nhìn từ đằng xa, Lemonio biết là sếp Acabon nên phóng ra ngoài liền. Chiếc xe của sếp vừa dừng lại là Lemonio đã thò tay ra mở cửa, cúi đầu chào đúng điệu quản lý nhà hàng.
"Hey, good evening, sếp Acabon."
Sếp không trả lời, chỉ cười và từ từ bước xuống xe. 14 thằng cận vệ vây chung quanh sếp liền. Lemonio hơi ngạc nhiên vì hôm nay sếp không đem Đào cũng chẳng mang vợ theo. Thông thường sếp Acabon đâu có chịu cô đơn như thế này. Nhưng nó không có thời giờ để thắc mắc. Sếp đi giữa Frenity bên phải và Lemonio đi bên trái. Cả ba cùng bước vào nhà hàng giữa đám cận vệ. đi ngang qua nhà hàng, sếp Al Capone bắt tay vài người quen chúc tụng mấy câu rồi giọt thẳng lên The King Hall. Lemonio kéo ghế chờ cho sếp đặt đít xuống là điếu đóm đẩy ghế vô trở lại. Franity ngồi bên phải của sếp, thằng bồi rượu ào tới nhưng Lemonio đã đỡ lấy chai rượu từ tay nó làm dấu.
Ê, để tao.
Sếp nhìn Lemonio.
Tối nay à, mày có rảnh không?
Lombonio vừa rót rượu vừa nói, dạ sếp biết nhà hàng từ lúc nào cũng bận nhưng...
Good, tao muốn chú mày tối nay quên hết mọi chuyện, ngồi đây nhậu với tao một bữa.
Sếp Al Capone phần thứ 19 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 20.